Maria, mẹ của chức linh mục. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, để chiêm ngắm mẹ Maria, mẹ của Thiên chức Linh mục, chúng ta cần phải trở về với giao ước mà Chúa Giêsu đã muốn thực hiện khi bị treo trên thập giá. Đây là giây phút Ngài hoàn toàn bất lực và thụ động. Bị treo trên thập giá, Ngài không còn gì khác hơn là tự do nội tâm. Có ba giao ước mà Chúa Giêsu đã muốn thực hiện. Một là giao ước trong thánh thể, hai là giao ước với mẹ Maria, ba là giao ước với thánh Phêrô. Giao ước được Chúa Giêsu thực hiện khi thiết lập thánh thể là hành động của tự do tôn giáo cuối cùng của Ngài. Đây là hành động cuối cùng của Chúa Giêsu với các tông đồ. Thánh thể là mầu nhiệm, qua đó Chúa Giêsu thiết lập giáo hội trong mình và máu Ngài. Đây là ý muốn và chúc thư của Ngài. Và thập giá chính là hành động thực thi ý muốn và giao ước ấy. Qua cử chỉ tự trao ban của Chúa Giêsu, chính Chúa Cha trao ban Ngài cho nhân loại. Chính Chúa Cha trao ban mẹ Maria cho Chúa Giêsu để mẹ trở nên mẹ của Ngài. Và khi không còn lại gì ngoài tự do nội tâm, Chúa Giêsu cũng muốn trao ban cho chúng ta mẹ Ngài. Trao ban mẹ Ngài cho chúng ta, Ngài muốn đưa chúng ta vào mối quan hệ thân tình với Ngài. Thật thế, trao ban mẹ Ngài cho chúng ta là trao ban tất cả những gì là thân thương và thầm kín nhất cho chúng ta. Trong bữa ăn cuối cùng, khi rửa chân cho các môn đệ, Ngài đã cởi bỏ áo choàng vốn là biểu trưng của phẩm giá của Ngài. Ngài muốn trút bỏ tất cả để trở nên một người tôi tớ. Dưới chân thập giá, một cách triệt để hơn, Ngài cũng trút bỏ trọn vẹn và trao gửi tất cả những gì là kín nhiệm nhất trong trái tim Ngài khi trao ban cho chúng ta người mẹ luôn kết hiệp thân tình với Ngài trong suốt 30 năm sống tại Nazareth. Người mẹ luôn dõi theo Ngài trong 3 năm sứ vụ công khai. Người mẹ mà Ngài đã thiết lập bí tích thánh thể cho. Người mẹ đã kiện toàn hy lễ toàn thiêu của Ngài. Đây là người mẹ mà Ngài trao ban cho chúng ta để chúng ta thấu hiểu được lòng tín nhiệm Ngài dành cho chúng ta. Chính qua Thánh Gioan Tông Đồ mà giáo hội, toàn thể nhân loại và các tông đồ đón nhận mẹ. Cả Thánh Gioan lẫn mẹ đều đón nhận những lời của Chúa Giêsu. Đây chính là chúc thư của Ngài. Chính trong chúc thư này mà mẹ Maria và Thánh Gioan được kết hiệp với nhau. Thoạt tiên, mẹ và Thánh Gioan không hề tự chọn nhau. Chính Chúa Giêsu xin mẹ xem Thánh Gioan như con của mẹ, và cũng xin Thánh Gioan xem mẹ như mẹ mình. Sáng kiến ấy hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu, nhưng dĩ nhiên với sự cộng tác của mẹ và Thánh Gioan. Cùng với giao ước trong thánh thể và với mẹ Ngài, Chúa Giêsu còn ký giao ước với thánh Phêrô. Chúa Giêsu chỉ ngỏ lời với riêng một mình Phêrô mà không hỏi ý kiến của đoàn chiên. Đây là một giao ước về sự vâng phục quyền bính. Giao ước của Chúa Giêsu với mẹ Ngài và người môn đệ Ngài yêu dấu cho phép chúng ta hiểu được rằng dưới chân thập giá, mẹ Maria thực sự sinh Thánh Gioan vào một đời sống mới mà nguồn mạch chính là Chúa Giêsu linh mục. Dĩ nhiên, nguồn mạch đầu tiên là Thiên Chúa Ba Ngôi. Do sự cộng tác của mẹ, mẹ đã trở thành mẹ của mọi ân sủng. Và ân sủng được thông ban cho chúng ta trước tiên là ơn tư tế. Như Thánh Phêrô đã khẳng định trong thư thứ nhất của Ngài, trong và nhờ Chúa Kitô. Tất cả chúng ta là một vương quốc tư tế. Và công đồng Vatican II mời gọi chúng ta phải chú ý đến hai khía cạnh trong chức tư tế của Chúa Giêsu, đó là chức tư tế thừa tác và chức tư tế chung của mọi tín hữu. Là trung gian của mọi ân sủng, mẹ Maria có một ảnh hưởng đặc biệt đối với khía cạnh tư tế này trong đời sống Kitô chúng ta, cũng như đối với chức linh mục thừa tác. Cả hai khía cạnh này gắn liền với nhau trong trái tim Chúa Giêsu. Chính do ý muốn của Chúa Cha mà dưới chân thập giá, mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu. Chính vì mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu dưới chân thập giá mà Ngài đã trao ban mẹ cho chúng ta để làm mẹ chúng ta. Nói rằng mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu không có nghĩa là chức vụ tư tế ấy không hoàn hảo. Thật ra, chính vì chức vụ tư tế của Chúa Giêsu sung mãn mà mẹ mới có thể bổ túc. Chính vì Chúa Giêsu là tư tế của tình yêu mà không gì có thể bổ túc được. Cũng thế, không gì có thể bổ túc cho mầu nhiệm sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự vì yêu thương, và tất cả những gì được thực hiện vì yêu thương thì cũng giống như một bổ túc. Nói cách khác, những gì được làm vì yêu đều làm cho tình yêu được chia sẻ, được nối dài, được lớn lên. Đây chính là mầu nhiệm của sự thông hiệp. Tình yêu sung mãn của Chúa Ba Ngôi chiếm ngự trái tim mẹ Maria và cho mẹ được bổ túc mầu nhiệm tử nạn của Chúa Giêsu. Qua sự đau khổ của mẹ và đồng đau khổ với Chúa Giêsu, mẹ đã nên một với Ngài và như vậy bổ túc cho cuộc tử nạn của Ngài. Mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của con mẹ. Qua mẹ, mẹ cho phép Chúa Giêsu được hiến dâng những gì mà Ngài không thể làm hết trong bản tính nhân loại của Ngài, mà tuyệt đỉnh là được hưởng nhan Thánh Chúa. Trên thập giá, bản tính nhân loại của Chúa Giêsu đã được vinh quang. Trên thập giá, Chúa Giêsu sống nhờ thấy nhan Thánh Thiên Chúa. Ngài đã thấy Chúa Cha, và đây là lý do Ngài xin sự cộng tác của mẹ. Ngài xin mẹ liên kết một cách mật thiết với lễ dân của Ngài, bằng tất cả những gì là thâm sâu nhất của mẹ, để được hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Cha. Như thế, nhờ mẹ, chức vụ tư tế của Chúa Giêsu được thể hiện một cách sung mãn. Một khía cạnh khác, trong đó mẹ bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu, chính là việc Ngài dâng hiến trái tim đầy thương tích của Ngài. Chúa Giêsu dâng hiến cuộc sống của Ngài một cách tự do. Dĩ nhiên, có bàn tay thô bạo của con người. Nhưng vì lòng nhân từ đối với dân Ngài, Chúa Giêsu không muốn chết vì bàn tay của loài người. Ngài chết trước cái chết của Ngài. Chính vì thế mà khi những người lính đến xem Ngài có thực sự chết không, họ ngạc nhiên khi thấy Ngài đã thực sự chết rồi. Đây không phải là điều bình thường. Hai người bị treo bên cạnh Ngài vẫn chưa chết. Thay vì đánh dập ống chân cho Ngài chết, một người lính đã dùng lưỡi đồng đâm xuyên qua trái tim Ngài. Trái tim đã ngừng đập của Ngài lại bị thương tích, để từ đó những giọt máu và nước cuối cùng chảy ra. Ai là người dâng lên Chúa Cha những giọt máu và nước cuối cùng này? Ai là người dâng lên Chúa Cha trái tim không còn sự sống này? Dĩ nhiên, người ấy chỉ có thể là mẹ Maria mà thôi. Chúa Giêsu đã thực sự chết. Linh hồn Ngài đã lìa khỏi xác. Ngài tạm ngưng chức linh mục của Ngài để mẹ Ngài được làm một cử chỉ mới, một cử chỉ linh mục cuối cùng để dâng lên Chúa Cha những giọt máu và nước cuối cùng từ trái tim Chúa Giêsu. Mẹ đã thực sự làm động tác của tư tế. Trên thập giá, Chúa Giêsu không tự giết mình. Bằng cử chỉ của tư tế, Ngài hiến dâng mạng sống của Ngài. Cũng thế, mẹ Maria không dùng lưỡi đồng để đâm thủng trái tim Chúa Giêsu, nhưng chính mẹ là người dâng lên Chúa Cha tấm thân tơi tả của Chúa Giêsu và những giọt nước và máu từ trái tim Ngài. Mẹ thực sự bổ túc cho chức vụ tư tế của Chúa Giêsu để làm vinh danh Chúa Cha và cứu rỗi trần thế vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.